Bây giờ để trả lời hai cái thắc mắc này trước nha. Dựa vào các nghi thức tế lễ, dân đặt tay trên đầu con vật và sát tế nó, xong rồi rảy máu chung quanh bàn thờ. Cứ mỗi người sát và rảy máu như vậy, chung quanh bàn thờ chắc là ô nhiễm môi trường. Hay là chỉ làm tượng trưng, rồi đốt mỡ bộ lòng của con vật bỏ ngoài lều hội ngộ, như vậy là chỗ lều hội ngộ có ô uế không? Xin cha giải thích cho con. Các anh chị khác có thắc mắc vậy không? Thắc mắc này khó trả lời quá, bởi vì hồi tôi không có sống cái thời đó, không biết họ làm có thiệt như vậy không, mà cũng không biết lều hội ngộ nó to cỡ nào. Thế nhưng mà đây là luật về nghi thức, và thời đó dân cũng không có cái não trạng về khoa học kỹ thuật, tức là những hiểu biết về vấn đề vệ sinh như chúng ta ngày hôm nay. Họ hồi xưa can đảm hơn ta nhiều, còn ta bây giờ hở tí là sợ, cái gì cũng sợ hết, nhất là sợ vi trùng, mà đặc biệt là sợ bom vi trùng. Thế nhưng câu này đặt ra trong vấn đề không phải là vấn đề thần học, mà là vấn đề về đời sống thông thường, về vấn đề vệ sinh môi trường. Tôi không biết trả lời như thế nào cho thỏa lòng các anh chị. Thế nhưng mà đối với người Do Thái, điều quan trọng nhất của họ khi dâng các lễ tế đó là tuân thủ đúng điều luật của Mô-xê đã mặc khải từng chi tiết một, vì họ nghĩ rằng đó là luật của Thiên Chúa. Cái đó đối với họ là điều quan trọng nhất. Còn cách nghĩ của chúng ta ngày hôm nay, tôi không biết khi ấy họ có nghĩ hay không. Thế nhưng mà nếu có, nó cũng là thứ yếu. Đó là trả lời cho cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, xin cha giải thích. Nếu con gái của một tư tế làm nhục chính mình mà đi làm điếm, vậy hàng tư tế có vợ có con thì nó làm nhục chính cha nó. Đó là luật cũ các tư tế có gia đình. Còn tân ước theo Chúa Kitô là phải sống độc thân, đó là tự nguyện. Xin cha giải thích rõ cho chúng con. À, câu hỏi này nó cũng là một vấn đề lịch sử thôi. Tư tế thời cựu ước có vợ con đó là chuyện bình thường, đó là họ cũng là người như bao người khác trong các chi tộc khác. Lê Vi là chi tộc tư tế thì họ cũng sống bình thường như mọi người khác, chỉ trừ ra một số điều luật quy định cho những người khi dâng lễ vật trong sách Lê Vi đó, bắt đầu từ chương số 8, số 9, phải không? Đó là những quy định về chủ thể dâng lễ, hiến lễ. Thế nhưng mà qua tân ước thì mấy ông tư tế là ai? Tư tế là những người, các tông đồ, những người thế hệ nối tiếp các tông đồ, các giám mục, các linh mục. Những từ ngữ mà sau này người ta phân biệt ra cho rõ hơn, quy định vai trò và phận vụ trách nhiệm rõ hơn. Nhưng mà giai đoạn đầu của giáo hội, các đấng ấy cũng có vợ có con, nhưng mà cũng có những người giữ độc thân, cái đó là hoàn toàn tự nguyện. Nhưng mà theo giáo huấn của Thánh Phaolô và theo gương của Chúa Kitô thì phần lớn họ sống độc thân. Thế nhưng mà không có cái luật nào buộc phải sống độc thân. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như phải tới thế kỷ thứ 9 hay thứ 11 gì đó thì trong giáo hội mới chính thức có cái luật độc thân linh mục. Thế nên chuyện độc thân của tư tế nó không nằm trong bản thể của chức linh mục. Rõ chưa? Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục bài hôm nay. Hôm nay như thế là chúng ta cùng nhau đọc sách Lê-vi từ chương 17 đến chương 27. Các anh chị đã có tờ giấy chưa? À, trang thứ nhất đó là bài của tuần trước. Chúng ta đã giới thiệu về sách Lê-vi là sách về sự thánh thiện, về tựa đề, về luật, về sự thánh thiện mà ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến. Rồi chúng ta đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề luật về thánh thiện đó, là điều quan trọng nhất, nó là trái tim của sách Ngũ Thư. Tuần này chúng ta đọc chương 17 tới chương 27. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có 5 phần nhỏ như thế này. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ đọc những cái đoạn sách thánh, sách Lê Vi liên quan tới cái câu Lê Vi 19:2. Phần thứ hai, nhắc tới Lê Vi 19:18, tức là cái câu ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Phần thứ ba, chúng ta lướt qua về những ngày thánh trong sách Lê Vi có đề cập đến. Phần thứ tư sẽ là lửa vĩnh viễn, Lê Vi chương 24, 4 câu đầu. Và phần thứ năm là các năm thánh. Tại sao chúng ta lại nhắc tới những cái chủ đề này trong khi bỏ qua những chủ đề khác? Chúng ta không thể nói hết mọi chủ đề trong 11 chương 17, 27 được. Tôi tin rằng tất cả các anh chị đã đọc 11 chương này và nãy giờ đã thảo luận, đã chia sẻ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần thứ nhất, nói một chút xíu, tức là một chút chú giải về cái câu Lê Vi 19:2 đó. Các ngươi phải thánh thiện vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là đấng thánh. Bây giờ trước khi giải thích, chúng ta cùng nhau đọc Lê Vi 19 từ câu 1 đến câu số 8. Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng, hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel, và các ngươi phải thánh thiện vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là đấng thánh. Mỗi người trong các ngươi phải kính sợ cha mẹ, các ngươi phải giữ những ngày Sa-bát của ta. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi không được hướng về các tà thần, không được đúc tượng thần mà thờ. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Khi các ngươi tế hy lễ kỳ an dân Đức Chúa, các ngươi phải tế thế nào để được đoái nhận? Phải ăn lễ vật đó trong ngày tế lễ và ngày hôm sau. Sang ngày thứ ba, cái gì còn lại phải bỏ vào lửa mà thiêu. Sang ngày thứ ba mà cứ ăn, thì đó là thịt ôi, và lễ tế sẽ không được đoái nhận. Người nào ăn phải mang lấy tội mình, vì đã xúc phạm đến của được thánh hiến cho Đức Chúa, người ấy sẽ bị khai trừ ra khỏi dòng họ. Còn phần sau nữa, liên quan tới vấn đề về lòng nhân ái đối với những người nghèo, những người ngoại kiều, những người bị bỏ rơi. Trong cái đoạn vừa đọc đó, tôi nhấn mạnh đến câu số 2, 19:2. Các ngươi phải thánh thiện vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là đấng thánh. Đây có thể nói là cái câu quan trọng nhất ở trong sách Lê Vi. Cho nên tôi đặt nó ở đầu tiên, mà cũng theo cái trật tự của sách Lê Vi, nó nằm ở đầu tiên trong những cái điều luật mà chúng ta đang quan tâm. Tại sao nó quan trọng nhất? Vì sách Lê Vi nói về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Và vì Thiên Chúa thánh thiện, cho nên Thiên Chúa cũng đòi buộc con cái của Ngài phải giống như Ngài, là phải nên thánh. Lần trước tôi đã nói một chút về cái ý nghĩa của cái từ ngữ thánh và ý nghĩa thánh kinh của chữ thánh thiện rồi, đúng không? Trong cái nghĩa của chữ thánh, ý nghĩa đầu tiên nó nói lên cái toàn thể tính. Mà nhìn trong trời đất, chỉ có một mình Thiên Chúa có cái phẩm tính này mà thôi. Vì không ai, không phụ tạo nào có đặc tính này. Mỗi người chúng ta chỉ là một phần, một mảnh trong cái toàn thể. Bởi vì mỗi mảnh nó phải hợp trong tất cả những mảnh khác, đúng vị trí của nó trong cái trật tự lạ lùng của thế giới mới tạo nên cái toàn thể. Thế cho nên không ai, không cái gì ở trong trời đất này, không một cá thể nào là thánh, vì nó thiếu cái phẩm tính toàn thể. Thế nhưng ta lại được mời gọi nên thánh thiện. Ta không thể nên thánh được nếu ta không liên kết chặt chẽ, sâu sắc với cái nguồn cội của thánh thiện, với cái toàn thể. Một nhà thần học Hans Urs von Balthasar có viết một cái cuốn sách suy nghĩ về cái chuyện này. Cái tựa đề của cuốn sách đó là Toàn thể trong một mảnh, trong một phần. Cái toàn thể ở trong một mảnh, ở trong một phần. Cái điều này nó rất là sâu sắc. Và nếu như chúng ta không có một cái nhìn chiêm nghiệm, ta không thể hiểu được làm sao cái toàn thể lại được chứa đựng ở trong một cái mảnh. Làm sao mà một mảnh lại có thể phản chiếu được cái toàn thể? Nếu ta suy tư về điều này, tức là liên quan tới cái câu Lê-vi 19:2 này: các ngươi phải thánh vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ta là Đấng Thánh. Như vậy Thiên Chúa là toàn thể, như vậy Thiên Chúa là duy nhất. Đối với Thiên Chúa thì toàn thể cũng là duy nhất. Đối với chúng ta có phân biệt hai cái ý niệm này, nhưng đối với Thiên Chúa là một. Thánh thiện là điều quan trọng nhất ở trong sách Lê-vi, và có thể nói là trong toàn bộ Do Thái giáo và Kitô giáo, vì Thiên Chúa trước hết là Đấng Thánh. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai rút ra từ đó mới là cái nghĩa mà hay được lặp đi lặp lại nhiều nhất ở trong Thánh Kinh, đặc biệt là trong Isaiah chương 6. Các anh chị còn nhớ cái đoạn đó không? Trong cái thị kiến ân gọi của Isaiah, lúc đó các đạo binh cất lên một tiếng hát ca tụng Thiên Chúa là Đấng Thánh, mà mỗi thánh lễ chúng ta đều lặp lại cái vinh tụng ca đó: thánh, thánh, thánh. Hay là có một tác giả khác họ dịch là thánh rồi chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Là bởi vì trong tiếng Hebrew, một từ mà lặp đi lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba, nó có cái tác dụng tăng cái lượng, nó gọi là cái intensity. Cho nên chữ thánh lần hai nó mạnh hơn, chúng ta phải dịch là chí thánh. Và cái chữ thánh thứ ba phải dịch là ngàn trùng chí thánh, thì nó mới lột hết được cái ý nghĩa nguyên thủy của bản văn Hebrew. Thì cái chữ thánh này là mang nghĩa thứ hai rồi, không còn là cái nghĩa triết học ban đầu là toàn thể tính của Thiên Chúa nữa. Nó muốn nói lên cái sự siêu việt của Thiên Chúa vượt trên tất cả thế giới thụ tạo. Nghĩa là Thiên Chúa tách biệt ra. Nghĩa là Thiên Chúa có một khoảng cách dịu vời đối với thụ tạo. Cái khoảng cách này không thể nào lấp đầy được từ phía bờ chúng ta, mà chỉ có một sáng kiến từ phía Thiên Chúa. Ngài muốn đi đến với chúng ta qua cái gọi là mầu nhiệm nhập thể, bởi vì ta không hiểu nổi làm sao có thể vượt qua được cái abyss này, tức là cái vực thẳm này. Khi chúng ta suy nghĩ về cái khoảng cách dịu vợi này thì chúng ta mới cảm thấy được cái mầu nhiệm nhập thể nó lớn lao, nó là một cái quà tặng quý giá là dường nào cho chúng ta. Đó là ý nghĩa thứ hai của cái chữ thánh. Thế cho nên con người đứng ở bên bờ này của cái vực thẳm Trong cái khoảng cách diệu vời ấy đối với Thiên Chúa là đấng thánh, đấng ngàn trùng chí thánh, không thể đạt tới sự thánh thiện được nếu Thiên Chúa không ban cho một ân sủng. Và cái cầu nối của ân sủng này, chỉ sau này thôi chúng ta mới hiểu được đó là một con người Thiên Chúa, đồng thời đó là Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng mà thời bây giờ người Do Thái đã được mặc khải rồi, ở bước đầu tiên đó là nếu các ngươi đi vào cái trật tự của Thiên Chúa, nghĩa là điều mà Thiên Chúa đã lập sẵn, mặc khải qua bộ luật của Ngài, nếu con người thực hiện đúng những điều Ngài chỉ dẫn, Ngài quy định thành luật lệ, thì con người đi vào trong cái toàn thể đó, nghĩa là được tham dự vào sự thánh thiện. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ các ngươi phải thánh thiện. Đó là một mệnh lệnh. Cái chữ phải ở đây có nghĩa là một mệnh lệnh. Các ngươi phải thánh thiện hay là các ngươi phải nên thánh. Xét về mặt con người, cái mệnh lệnh này dường như cho ta một cái cảm giác là ta phải nỗ lực. Thế nhưng mà cái nỗ lực loài người không làm nổi đâu. Ta hiểu ngầm ở bên dưới là chính Thiên Chúa đã đưa tay ra, đã vớt ta vào. Đối với ta chỉ có một điều kiện thôi, là một sự tự do nội tâm mở ra, đồng thuận, vâng phục Ngài. Mà vâng phục ở đây trước hết là tuân thủ các điều luật, nhất là luật về thanh sạch, luật về sự thánh thiện. Cái đoạn trước chúng ta đã đọc luật về sự thanh sạch ô uế rồi. Nó liên quan trực tiếp chặt chẽ với luật về sự thánh thiện mà ngày hôm nay chúng tuần này chúng ta đọc. Và chính sách Lê Vi nói với ta như là một sứ điệp hôm nay, cái bí quyết để nên thánh là gì? Hay là cái bí quyết để đạt tới cái toàn thể, cái viên mãn là gì? Đó là hãy tuân theo cái trật tự của Thiên Chúa. Cái trật tự đó được thể hiện qua luật của Ngài. Giống như là các anh chị nhớ lại khi nhỏ, hay là các anh chị có con nhỏ đó, 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, nó đang tập chơi cái trò chơi ráp hình đó. Nó ráp từng mảnh nhỏ vào để thành ra một cái bức tranh mà nó hợp lý, mảnh nào nằm chỗ của nó. Chỉ khi cái mảnh cuối cùng được ráp vào rồi thì cái toàn thể nó mới lộ ra cho ta. Cái cảnh hay là cái nội dung có ý nghĩa đối với đứa trẻ. Chừng nào còn sót một mảnh chưa ráp vào thì chưa mặc khải trọn vẹn cái hình có ý nghĩa đối với đứa trẻ. Thì ta cũng vậy, mỗi người được mời gọi trở nên một cái mảnh của mình cho nó đúng với điều Chúa muốn, bằng cách thực hiện cái trật tự mà Ngài muốn thể hiện qua lề luật về sự thánh thiện. Cho nên những quy luật nhỏ nhặt chi tiết mà ta đọc đó, đối với ta trong cái não trạng ngày hôm nay có vẻ nó không có ý nghĩa mấy. Thế nhưng mà đối với người Do Thái thời bây giờ, vì đó là điều Chúa đã quy định, Chúa đã muốn, ta vâng phục, ta tôn trọng, ta thực hiện, thì đó là ta đã đi vào, nghĩa là cái mảnh của ta đã ráp vào đúng cái vị trí của nó. Nó sẽ lộ ra cái toàn thể, nghĩa là cái sự thánh thiện. Nghĩa là ta nên thánh bằng cách đó, bằng cách thông qua cái sự liên đới, hiệp thông với tất cả những cái mảnh khác của anh em ta, chị em ta, để hình thành nên, để sáng ngời lên cái thánh thiện. Cái nguồn gốc của sự thánh thiện là Thiên Chúa. Và một cái ý nghĩa thứ ba của cái thánh thiện đó là nguồn sự sống. Thiên Chúa là đấng thánh, nghĩa là Thiên Chúa là nguồn sự sống. Những cái điều này chúng ta thấy cái vết tích của nó nằm ở trong sách xuất hành mà mấy lần trước anh chị đã đọc qua rồi. Cái đoạn nào nó có liên hệ tới những cái ý tưởng này ở trong sách xuất hành? Nói về Thiên Chúa là đấng nguồn cội của sự sống, nguồn cội của cái hiện hữu. Cái mặc khải nào quan trọng nhất ở trong sách xuất hành nói về điều này? Xuất hành chương 3 câu 14, 15 gì đó. Khi Mô-xê ở trong sa mạc đối diện với bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi. Giave mặc khải cho Môsê lúc bấy giờ, Ngài là ai? Ta là đấng hiện hữu, hay là ta là đấng, ta là, có vẻ khó hiểu quá phải không? Nhưng mà cái câu đó nó muốn nói lên rồi. Cái hiện hữu mà ta đang có, nó có cái nguồn gốc ở nơi Thiên Chúa, là đấng hiện hữu viết hoa, cái màu nhiệm bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi, là cái hình ảnh nói lên cái màu nhiệm ấy. Không hiểu nổi, thế nhưng cái nguồn gốc của mọi sự kỳ diệu, của mọi hiện hữu trong trời đất là ở nơi Ngài. Thì ở đây cũng vậy, nguồn gốc thánh là Ngài, là đấng thánh, có nghĩa Ngài là nguồn gốc của sự hiện hữu, của mọi hiện hữu, là nguồn gốc của sự sống. Thì Thiên Chúa Giave khi Ngài nói ta là đấng hiện hữu, có nghĩa là Ngài nói ta là nguồn mạch sự sống. Chỉ có một mình Ngài là đấng duy nhất thánh thiện mới có thể nói được câu nói đó. Thế cho nên chúng ta được mời gọi nên thánh vì Thiên Chúa là đấng thánh. Có nghĩa là chúng ta chấp nhận Thiên Chúa là nguồn sự sống. Khi ta làm tất cả, tuân theo tất cả những điều luật về sự thánh thiện, đó là nói lên cái sự vâng phục, nói lên một lời đáp trả, chấp nhận Thiên Chúa chính là cái nguồn mạch của mọi hiện hữu của sự sống. Đó là ý nghĩa của cái chữ thánh và phải nên thánh. Rồi chúng ta đọc tiếp trong Lê Vi 19, sau Lê Vi 19 câu 2 đó là cái câu Lê Vi 19 3 cũng trong đoạn 1 này. Điều răn kế tiếp là gì? Thảo kính cha mẹ hay kính sợ cha mẹ? Tại sao lại nhắc tới chuyện kính sợ cha mẹ liền ngay ở đây? Cha mẹ là gì? Là những người mà nhờ các ngài ta mới hiện hữu. Khi ta nói Thiên Chúa là nguồn mạch mọi hiện hữu, nó còn trừu tượng lắm. Bởi vì Chúa đâu có hiện ra cho ta để ta cảm, để ta sờ được. Mà một cách cụ thể trong cuộc đời này, ta chỉ có thể nhận ra ở nơi người cha, người mẹ một cách cụ thể thôi. Thế cho nên cha mẹ chính là cái nguồn hiện hữu của ta, nguồn thứ yếu, nguồn đệ nhị, mà nguồn đệ nhất là Thiên Chúa. Cái điều mà Thánh Phaolô có nói, Ngài là nguồn gốc của tất cả mọi tình phụ tử trên thế gian này. Thế cho nên cái điều răn kế tiếp sau cái điều răn quan trọng nhất liên quan tới các đấng sinh thành của ta, đó là luật trời đất. Cho nên luật về việc kính sợ, thảo kính cha mẹ, nó nằm ngay sau cái điều luật 19.2 nên thánh, mà chỉ có Thiên Chúa là đấng thánh. Rồi liên quan tới cái luật này lại là luật về ngày Sa-bát, lại làm rõ hơn cái ý nghĩa này. Luật về ngày Sa-bát là gì? Ngày Sa-bát là ngày chúng ta sẽ nghỉ ngơi, ngày mà Thiên Chúa đã thánh hóa. Tại sao ta phải nghỉ ngơi, ta phải thánh hóa? Là để ta trọn vẹn thực hiện cái việc thờ phượng phụng sự Thiên Chúa. Khi lao đầu vào cái công việc, thường thường á, người ta nói 7 ngày đều là thánh hết, vì ngày nào chúng ta làm việc cũng vì Chúa, vì phụng sự Chúa, đúng không? Nhưng mà đó là nói vậy thôi, cái ý nghĩa nằm bên dưới thôi, nhưng mà không có nằm ở trong cái ý thức của ta. Thế nhưng mà Thiên Chúa muốn rằng ta phải ý thức cơ, nghĩa là ta phải sống cơ. Cho nên phải có một ngày hoàn toàn không bận biểu, không bận tâm một cái gì khác hết, mà nghỉ ngơi, thư giãn. Và chính trong cái nghỉ ngơi, cái thư giãn đó, Thiên Chúa được tôn vinh, vì ta chọn con tim của ta, chọn con người của ta trong ngày hôm ấy, hướng về đấng là cội nguồn của mọi hiện hữu. Đấng không những là tạo hóa mà còn là quan phòng cho ta trong công việc của ta, trong 6 ngày sống đó của ta. Cái chữ Thiên Chúa là đấng quan phòng, thật ra nó là một cái từ khác nói lên Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Bởi vì sáng tạo đúng nghĩa của nó không phải là sáng tạo một lần ở đầu của thời gian rồi Ngài quăng đó cho cái quy luật tự nhiên nó phát triển thế giới này, tiến hóa thế giới này. Mà đúng hơn là ngay trong cái tiến trình tiến hóa của thế giới này thì Ngài vẫn tiếp tục sáng tạo. Vì sáng tạo ở đây có nghĩa là không chỉ là ở cái nguồn đầu tiên, ở cái thượng nguồn theo nghĩa thời gian, mà còn là nghĩa hữu thể, nghĩa là trong mọi tiến trình tiến hóa của thế giới, của con người, có cái nền là Thiên Chúa, vì Ngài là nguồn của mọi hiện hữu. Mà hiện hữu là gì? Là một vận động liên tục, chứ không phải là một hiện hữu tỉnh, hiện hữu chết. Thế cho nên cần có một ngày để ta ý thức ngày đó là ngày Sa-bát, ta phải thánh hóa ngày đó. Ngày Sa-bát liên hệ trực tiếp với điều răn cha mẹ, thảo kính cha mẹ, và điều răn trước đó là ngươi phải nên thánh. Ba cái đó có liên hệ mật thiết với nhau. Rồi, xong phần thứ nhất liên quan tới việc chú giải sách câu số 2. Bây giờ chúng ta có phần 2 là chú thích cái câu Lê-vi 19:18, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Câu này quen không? Quen ở đâu vậy? Trong Tân Ước, ở cái đoạn nào? Mắt theo nào không biết, nhưng mà giờ bối cảnh của nó là gì? Chúa nói như sao? Có người chất vấn Chúa đâu là điều răn trọng nhất, đúng không? Chúa trả lời điều răn trọng nhất là ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Đức Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức ngươi. Đó là điều răn thứ nhất, quan trọng nhất. Và điều răn thứ hai là ngươi phải yêu tha nhân như chính mình. Tất cả đều tóm về hai điều đó, đúng không? Ở đây Chúa trích hai câu của Cựu Ước, mà trong đó có một câu là 19:18 là ngươi phải yêu thương đồng loại, yêu phải yêu thương tha nhân như chính mình. Còn câu kia kìa, nó nằm ở sách nào? Các anh chị chắc chưa đọc tới quyển thứ 5 của Ngũ Thư, sách Đệ Nhị Luật. Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5. Cái đó là cái kinh Shema của người Do Thái. Họ đọc cái kinh Shema này một ngày 3 lần, giống như ta đọc kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều vậy. Nghe đây hỡi Israel, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức ngươi. Và vân vân những câu sau đó nữa. Ai mà đọc kinh tối có một bài đọc ngắn về cái Đệ Nhị Luật chương 6 của năm này, một ngày nào ở trong tuần tôi không nhớ rõ. Thì Đức Giê-xu nối kết hai cái điều luật này lại cho ta hiểu rõ cái tinh thần của sự thánh thiện của Thiên Chúa. Và đồng thời Ngài làm cho hoàn hảo cái những cái luật của Cựu Ước. Mọi cái luật lắc nhắc chi ly nó quy về điều răn yêu thương. Mà yêu thương là phải hết con tim, hết con người của ta. Ở đây ta không thể nào yêu thương Thiên Chúa hết lòng được, vì Thiên Chúa là đấng vô hình. Làm sao nói yêu thương Chúa là đấng vô hình được nếu ta không có một cái gì cụ thể để thực hiện cái điều răn đó? Thế cụ thể là cái gì thưa anh chị? Là điều răn 19, Lê-vi 19:18. Thế cho nên đây không phải là hai điều răn cho bằng là một cái là nhập thể của cái kia. Cái Lê-vi 19:18 có thể nói là điều răn nhập thể của điều răn Đệ Nhị Luật 6 năm. Anh không thể yêu Chúa hết lòng được, một cách cụ thể được, nếu anh không yêu thương người đồng loại của anh. Thế nhưng mà nó vẫn là khác nhau, đúng không? Có khác không? Hai cái điều răn này, nếu không khác người ta tách ra làm gì? Bởi vì có nhiều người vẫn yêu đồng loại mình nhưng mà không yêu Thiên Chúa. Bởi vì họ yêu đồng loại, họ có nhiều cái động cơ ở trong đáy sâu tâm hồn họ lắm. Điều này tôi không cần nêu ví dụ, anh chị kinh nghiệm lắm rồi. Trong cuộc sống chúng ta, ngay cả trong tình cha con, tình mẹ con, tình anh em, tình ruột thịt, nó cũng chưa chắc là ta yêu cha, ta yêu mẹ hay ta yêu con. Vì ẩn ở bên dưới là ta muốn thực hiện cái điều răn ta yêu Chúa, Thiên Chúa hết lòng. Vậy thì khi nào thì nó nói lên cái khác biệt này trong cái tình yêu nhân loại của ta? Có khi nào các anh chị yêu thương con cái các anh chị mà không phải lúc đó là yêu Chúa? Khi nào? Cho tôi một ví dụ coi. Biểu một con đi ăn cắp, bởi vì hôm nay nhà hết gạo rồi, thì lúc đó yêu con, vẫn yêu con, nhưng mà có yêu Chúa không? Tại sao vậy? Là tại vì yêu thương mà không yêu thương trong sự thật. Cho nên cái chìa khóa ở đây là sự thật. Mà làm sao chúng ta biết sự thật? Ai nói cho ta biết sự thật? Nhất là ngày hôm nay, cái chuyện đó lại là cái chuyện mơ hồ. Người thì bảo đây là sự thật, kẻ khác thì bảo kia mới là sự thật. Người thì bảo là nếu mà hai vợ chồng lấy nhau mà hiếm muộn thì đi vô ngân hàng phôi xin cái giúp bằng cách tìm đến những kỹ thuật để mà giúp đỡ việc thụ thai sinh con. Ngày hôm nay dường như cái lập trường đó nó coi là bình thường, đặc biệt là thế giới phương Tây. Mà thế giới ta nó cũng đã bắt đầu. Chuyện đó bình thường, ta hiếm muộn thì ta làm chuyện đó. Bởi vì cái nhu cầu có con là một nhu cầu chính đáng. Thế nhưng mà giáo hội vẫn không cho phép. Không phải giáo hội độc tài, mà là bởi vì đó là sự thật của Thiên Chúa. Vì sự sống mà ta tạo ra, nó phải là kết quả của một tình yêu đích thực của vợ chồng. Mà tình yêu đích thực của vợ chồng phải là một tình yêu thật sự dựa trên cơ sở hôn nhân. Đấy, cái sự thật đó ai nói cho ta biết đây? Do mặc khải, tức là Thánh Kinh. Thánh Kinh nói, rồi từ đó khi áp dụng vào trong lịch sử nhân loại mà nó tiến hóa theo thời gian cho tới thời đại hôm nay đó, thì chúng ta giải thích cái sự thật đã nói rồi ở trong Thánh Kinh trong cái hoàn cảnh ngày hôm nay về vấn đề cụ thể này của việc sinh con chẳng hạn. Cái đó nó gọi là thần học luân lý, nghĩa là Chúa không nói trực tiếp về vấn đề thụ thai trong nghiệm và việc thụ thai có giúp đỡ của kỹ thuật khoa học, phải không? Thời Chúa đâu có. Thế nhưng mà ngày hôm nay sở dĩ giáo hội nói một cách rõ ràng tường minh cái chuyện đó không được là bởi vì do một suy tư từ cái mặt khải trong Thánh Kinh, mà Thánh Kinh là lời Chúa, ta chấp nhận vì ta tin Đức Giêsu Kitô, còn Thiên Chúa tự cung lòng Cha đến làm người nói cho ta biết. Thế cho nên sự thật hôm nay không ai chứng minh được, mà là phải chấp nhận trước hết bằng một cái bước đầu tiên là lòng tin. Mà tin vào cái gì đầu tiên? Tin vào một con người đầu tiên hết, đó là Đức Giêsu Kitô tự cung lòng Cha mà đến nói cho ta biết cái sự thật mà Cha muốn ở trong thế giới này. Thế cho nên yêu con mà phải yêu con trong sự thật. Cho nên yêu đồng loại có thể không phải là yêu Thiên Chúa, nó vẫn là hai điều răn khác nhau. Rõ ràng ha, không thể yêu Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức nếu ta không yêu tha nhân như chính mình. Vì Thiên Chúa vô hình, ta không làm được điều đó nếu không có một cái điều răn cụ thể khác. Nó nhập thể, nó làm cho điều răn kia được nhập thể. Thế nhưng mà hai điều răn này vẫn khác nhau. Do đó mà Chúa nói, điều răn trọng nhất là hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, nghĩa là phải nỗ lực tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự thật. Khi ta sống sự thật là ta yêu Chúa hết lòng. Yêu mến Chúa là gì? Là tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói câu đó? Thánh Gioan. Thư Thánh Gioan, tôi không nhớ câu nào, nhưng mà Ngài nói là yêu mến Thiên Chúa ư? Hãy tuân giữ các điều răn của Người. Rất cụ thể. Chứ đừng nói là phải chạy tới một cái nơi nào đó hành hương khóc lóc, cảm thấy Chúa cho tôi ngọn lửa sốt mến thế này thế khác mới là yêu Chúa. Chưa chắc đâu. Có khi sốt mến khóc lóc, đánh tội, quỳ lết đầu gối, đi cả mấy cây số để đến nơi hành hương, thế nhưng mà về nhà vẫn sống ngoài sự thật. Đấy, Chúa cho ta biết cái điều cốt yếu của cái điều răn ngày hôm nay, Lê-vi 19:18, phải yêu thương người anh em của mình như chính mình thì mới thực sự là mình yêu Chúa. Bây giờ qua cái phần số 3, các ngày thánh ở trong sách Lê-vi nó lặp lại ở trong sách Xuất Hành, rồi sau này sách Đệ Nghị Luật cũng lặp lại mấy cái ngày thánh này. Thì đặc biệt chúng ta thấy có nhiều ngày thánh lắm, nhưng mà ở đây tôi chỉ nhắc tới ba cái ngày thánh này thôi, vì nó liên quan tới tầng ước. Đó là ngày lễ vượt qua và bánh không men. Thứ hai là lễ ngũ tuần. Thứ ba là lễ lều. Nghe ba cái tên này, anh chị có nhớ lại trong Tân Ước, đặc biệt là sách Tin Mừng, những cái chỗ nào không? Bây giờ thứ nhất nè, ngày lễ vượt qua và bánh không men liên quan tới biến cố gì? Liên quan tới Đức Giê-xu. Tam nhật vượt qua, đúng không? Giê-xu chết vào cái dịp đó. Rồi ngày lễ ngũ tuần, biến cố nào? Chúa Thánh Thần hiện xuống. Rồi ngày lễ lều, trong Gioan hình như chương 7 có nói tới lễ lều. Nhân cái dịp đó Chúa lên đền Jerusalem. Và cả ba dịp này đều là ba dịp lễ hành hương lên đền thánh. Còn những dịp lễ khác không nhất thiết hành hương. Một nam nhân khi tới tuổi trưởng thành là phải hành hương lên đền thánh một năm ba lần vào ba dịp này. Nam nhân mà người Do Thái mà trưởng thành là mấy tuổi? 12 tuổi chứ không phải 18 tuổi. Thế cho nên Chúa Giê-xu năm lên 12 tuổi mới phải đi lên đền, rồi qua đó bị lạc. Bây giờ lễ vượt qua, chúng ta đọc cái đoạn đó rồi tôi sẽ nói. Chương 23 câu 5 câu 8 chúng ta cùng đọc. Tháng thứ nhất, ngày 14 trong tháng, vào lúc chập tối, là lễ vượt qua kính Đức Chúa. Ngày 15 tháng ấy là lễ bánh không men kính Đức Chúa. Trong vòng 7 ngày, các ngươi phải ăn bánh không men. Ngày đầu tiên, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Trong vòng 7 ngày, các ngươi phải tiến dâng lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Ngày thứ 7, có cuộc họp để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Như vậy, lễ vượt qua và lễ bánh không men đi liền với nhau. Lễ vượt qua vào ngày 14 tháng. Tháng Nisan tức là tháng Giêng. Ngày 14 tháng Giêng. Mà lịch của Do Thái tính theo trăng. Tuy nhiên cách tính đó nó không giống với âm lịch ở Đông Á. Tháng Nisan là tháng Giêng, tức là đầu năm. Nhưng mà lễ vượt qua là chiều hôm của ngày 14. Ngày hôm sau là bắt đầu lễ bánh không men, chiều 15. Kéo dài suốt một tuần lễ. Và chính cái ngày lễ vượt qua đó, chiều cái hôm mà người ta giết chiên đó, 14 Nisan đó, là đúng cái ngày thứ sáu tuần thánh. Phải không? Ngày đó người ta không được đánh dập một cái xương nào của một con chiên, Doan có nhắc đến sự kiện đó trong lệ luật để áp dụng vào chính cái con chiên đang bị treo trên thánh giá kia. Ngài không bị đập gãy một cái ống xương nào hết, trong khi đó hai cái tên cũng bị treo hai bên đã bị đánh dập gãy xương. Nghĩa là Gioan muốn nói lên cái sự kiện đó xảy ra trong cái ngày vừa qua ấy, nơi Đức Giêsu ứng nghiệm lời kinh thánh. Rồi thứ hai, ngày lễ ngũ tuần hay là ngày lễ các tuần, nghĩa là 50 ngày sau lễ vượt qua. Lễ ngũ tuần này vào cuối mùa gặt, và nhắc lại cái sự kiện lễ ngũ tuần đó, chúng ta nhớ đến một cái sự kiện trong Tân Ước, đặc biệt là sách Công vụ Tông đồ, đó là biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, tức là 50 ngày sau cái biến cố tại Jerusalem mà Đức Giêsu bị đóng đinh. Rồi cái ngày lễ lều có nhắc tới trong Tin Mừng Thánh Gioan, hình như là chương 7. Lễ lều người Do Thái mừng hàng năm để nhắc lại biến cố họ được cứu thoát khỏi Ai Cập, đi trong sa mạc trong suốt 40 năm ở trong các nhà lều, vì đó là thời gian du mục tạm thời, những chiếc lều tạm, dân lang thang, và Thiên Chúa hiện diện cùng với họ qua sự di chuyển của hòm bia chứng ước, được điều khiển bởi ban ngày là cột mây, ban đêm là cột lửa. Thì ba cái ngày lễ này trong sách Lê-vi đều có nhắc tới. Chúng ta vừa mới đọc xong lễ vượt qua, lễ bánh không men. Bây giờ ta đọc lễ ngũ tuần từ câu 15 đến câu 22. Từ hôm sau ngày Sa-bát, ngày các ngươi đem bó lúa đến để làm nghi thức tiến dân, các ngươi phải tính 7 tuần, 7 tuần chẳng. Các ngươi phải tính 50 ngày cho đến hôm sau ngày Sa-bát thứ 7. Và các ngươi sẽ tiến dâng một lễ phẩm mới lên Đức Chúa. Từ những nơi các ngươi ở, các ngươi phải đem đến 2 chiếc bánh để làm nghi thức tiến dâng. Bánh làm bằng 9 lít tinh bột và trộn men mà nướng. Đó là của đầu mùa dâng Đức Chúa. Thêm vào với bánh, các ngươi phải tiến dâng 7 con chiên toàn vẹn, 1 tuổi, 1 con bò tơ và 2 con cừu đực làm lễ toàn thiêu dâng Đức Chúa, cùng với lễ phẩm và lễ tưới rượu kèm theo. Đó là lễ hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Các ngươi phải lấy 1 con dê đực làm lễ tạ tội, và 2 con chiên 1 tuổi làm hy lễ kỳ an. Tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa 2 con chiên cùng với bánh đầu mùa. Đó là của thánh thuộc về Đức Chúa, dành cho tư tế. Chính ngày đó các ngươi phải triệu tập dân, phải họp nhau để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi, tại khắp nơi các ngươi ở. Khi các ngươi gặt lúa trong đất các ngươi, các ngươi không được gặt cho tới sát bờ ruộng. Lúa gặt sót, các ngươi không được mót. Các ngươi sẽ bỏ lại cho người nghèo và ngoại kiều. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Còn đoạn sách lễ lều để cho các anh chị về nhà đọc. Bây giờ chúng ta qua phần thứ tư về lửa vĩnh viễn. Đọc chưa? Các anh chị thấy cái này có liên quan tới cái gì? Nhà chầu bây giờ đấy. Bây giờ chúng ta đọc Lê-vi chương 24 câu 1 đến câu 4 để nghe coi nó liên hệ để gì đến nhà chầu và cái ý nghĩa của nó là cái gì. Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: Hãy truyền cho con cái Israel phải giả ô liu lấy dầu nguyên chất cho ngươi để thắp đèn, hầu cho luôn luôn có ngọn lửa cháy. A-a-rôn sẽ đặt chiếc đèn đỏ bên ngoài bức màn trướng che chứng ước trong lều hội ngộ, sao cho nó luôn luôn cháy từ chiều đến sáng trước nhan Đức Chúa. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi. A-a-rôn sẽ phải đặt các đèn trên trụ đèn bằng vàng ròng trước nhan Đức Chúa luôn luôn. À, như vậy chúng ta đã đọc cái này rồi ở trong sách Xuất Hành, đúng không? Xuất Hành ở chương 27, chương gần cuối của sách Xuất Hành. Bây giờ ở đây sách Lê-vi lặp lại. Nhưng mà nó có một cái chi tiết nhỏ khác nhau. Ở trong sách Xuất Hành, khi đọc tới cái đoạn này, người ta nhấn mạnh tới cái dầu ô liu tinh khiết. Còn ở đây, người ta nhấn mạnh tới một cái điều trừu tượng hơn. Đó là gì? Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta biết? Khi nhấn mạnh tới cái lửa vĩnh viễn đó, cái biểu tượng của cái ánh đèn đó, nói lên cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì trong khi dân di chuyển trong sa mạc 40 năm, ngọn lửa luôn luôn là biểu tượng của sự hiện diện của Gia-vê để hướng dẫn dân. Thế cho nên khi giữ cho cái ngọn lửa ấy nó cháy vĩnh viễn để muốn nhắc dân về sự hiện diện của Gia-vê luôn luôn ở giữa dân. Cho nên Kitô giáo của chúng ta hôm nay đó, cái điều mà chúng ta vẫn tiếp tục sống và giữ cái ngọn lửa cháy ở nhà chầu, nhà tạm đó, đó là tiếp nối cái truyền thống của Do Thái giáo. Có rất nhiều điều khác nữa là tiếp nối truyền thống Do Thái giáo ở trong Kitô giáo. Như vậy cái ngọn lửa vĩnh viễn ấy nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng mà trong cái đoạn sau chúng ta đọc tiếp về bánh tiến, không cần đọc ở đây. Nếu các anh chị đọc rồi đó, cái đoạn từ câu 5 đến câu 9 đó, chúng ta lại thấy thêm một cái gây chú ý thứ hai. Đó là sự hiện diện của dân nữa, chứ không phải chỉ nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa. Chắc là các anh chị không biết đâu, vì nó nói lên bằng ngôn ngữ biểu tượng. Khi trước bia chứng ước, trước nhà tạm, nó có cái bàn bằng vàng ròng, trên nó đặt cái gì? Đặt bánh tiến. Nhưng mà đặt làm sao? Bao nhiêu cái? 12 cái. Đặt như thế nào? 12 cái lộn xộn hay sao? Không, 2 cột, mỗi bên 6. Tại sao con số 12? Tại sao 2 cột? 12 chi tộc nói lên dân Do Thái mà lại đứng trước nhà tạm đi chứng ước. Như vậy đó, dân trước mặt Chúa. Mà thật ra khi nói đến hiện diện thì phải là hai chứ. Thường khi chúng ta nói hiện diện của Chúa, chúng ta chỉ nghĩ có một chiều là Chúa đó, mà quên mình đây rồi. Phải không? Khi đi chầu á, vào nhà thờ đó, chúng ta vẫn nghĩ Chúa hiện diện ở đó. Rồi chúng ta nhắm mắt trầm tư, đi vào giấc thiền. Là bởi vì ta chỉ nghĩ có một mình Chúa hiện diện, còn ta đâu có hiện diện, cho nên ta đi vào thiền thôi. Đấy, cái yếu tố thứ hai quan trọng lắm là cái tự ngã của mình, đừng quên nó. Mà cái điều mà trong Phật giáo nói về thiền á, cái hiện diện là yếu tố quan trọng nhất. Khi ta trầm lắng, ta an tĩnh xuống, không phải chỉ để giữ cho cái tâm ta an tĩnh là cái mục tiêu cuối cùng. Người nào mà thực hành tới cái mức cuối cùng của nó sẽ cảm nghiệm được một hiện diện không phải của một ai đó mà là của ta với một ai đó lớn hơn ta rất nhiều. Đó là một mầu nhiệm hiện diện. Trên ngọn lửa vĩnh viễn và bánh tiến nói lên sự hiện diện của hai chủ thể. Một đàn là tôi, đàn là Chúa. Còn sắp bánh tiến thành hai cột, hai chồng đó, nói lên hai cái trụ đá trên đó có khắc tên 12 chi tộc. Vậy thì ở đây sách Lê-vi là sách về đời sống, nói về sự thánh thiện, mà ở đây lại nói về sự hiện diện nơi ngọn lửa vĩnh viễn. Như vậy nó có liên quan tới hai điều này. Nếu chúng ta muốn nên thánh, nghĩa là thực hiện cái mệnh lệnh 19:2 đó, chúng ta phải thực hành cái điều này là hiện diện với Chúa. Mà cái kỹ thuật hiện diện với Chúa đó là cái cách thức mà chúng ta cầu nguyện. Mà cầu nguyện sâu nhất là làm sao ta hiện diện với Chúa, Chúa hiện diện với ta. Và cuối cùng, phần thứ năm, các năm thánh. Thì ở đây nhắc tới hai cái năm thánh là năm Sa-bát, 7 năm có một lần, và năm toàn sáng, 50 năm mới có một lần. Năm Sa-bát Lê-vi chương 25, 7 câu đầu tiên. Năm đó là năm cho đất nghỉ, tức là người cũng nghỉ, cũng lại là một năm Sa-bát được nhân rộng ra bởi cái ngày Sa-bát để thờ phượng Đức Chúa. Người ta sợ cái năm này không làm việc rồi lấy đâu ra ăn, đó lại là một cám dỗ. Thì Chúa lại nhắc rằng: ngươi đừng sợ, nếu ngươi tuân luật của ta, ta sẽ quan phòng cho ngươi ở năm thứ sáu với vụ mùa tràn đầy, ăn qua hết năm thứ bảy, năm thứ tám cũng vẫn còn. Cho nên sống phải tin tưởng phó thác điều gì Chúa nói, phải tin tuyệt đối. Đó là cái sứ điệp của Thánh Kinh. Còn năm toàn sáng, 50 năm mới có một lần, có một cái điểm đặc biệt là năm đó xóa tội hết, là trả tự do hết cho các nô lệ. Sở hữu của ai trả về người đấy. Đất nếu giả như có phải cầm, phải cố, phải bán, thì cái năm đó gọi là năm hồng ân, cũng được trả về cho sở hữu chủ cũ. Điều mà Chúa có nhắc tới trong sách Luca, phải không? Năm hồng ân thì người nghèo được rao giảng tin mừng này, người mù được thấy, người què đi được, vân vân. Đó là nhắc tới cái chuyện này trong sách Lê-vi chương 25 câu 8 tới câu 17. Hôm nay ít giờ quá mà cũng nhiều điều muốn nói, thôi tạm như vậy, chúng ta kết thúc ở đây.
Ngài xin Ngài cho sáng, biết con đang thật nguyện con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm hồn, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp muôn năm. Biết con phúc vương nào, đường lòng con cái một nhà. Biết con phúc vương nào, được gọi Thiên Chúa là cha. Biết con phúc vương nào, được Ngài cho làm ban ơn. Biết con phúc vương nào, dự phần vinh phúc bao la. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người. Biết Chúa là anh